Thì 32 tướng đó chúng ta phải tu từ đầu, tức là từ lời nói, cái nhìn, hành động, ý nghĩ. Và trong 10 nghiệp mà chúng tôi đã trình bày qua thân thủ ý, mình tu cho đúng mức á, thì chắc chắn là quý vị thành thân tốt đẹp, tốt đẹp thôi. Chứ không có nói bây giờ dù là quý vị thành thân nữ nữa, thì nếu mà thân nữ quý vị tưởng tượng thành thân nữ mà như Quan Âm nữa là còn ngon lành nữa là gì, phải không? Mặc dù ta nói là Quan Âm hiện thân nữ tướng, nhưng mà hiện thân nữ tướng đó là thân trang nghiêm, gọi là báo thân, là quý vị biết đó là cao bao nhiêu đó và xung quanh tỏa ra sắc vàng. Thì như vậy là mình chỉ cầu được cái thân đó thôi. Nếu mà quả thật mà nếu mà chúng tôi mà được làm phụ nữ mà như Đức Quan Âm thì cũng cầu mà thành, chỉ sợ là phụ nữ mà phụ nữ phàm phu thì cũng khổ lắm, phải không? Nếu mà chúng ta được là phụ nữ mà chúng ta phụ nữ như Quan Âm thì quý vị cũng ráng mà cầu cái thân đó đi. Tức là cái thân mà giống như người mẹ hiền như cái âm mà xung quanh là bạch y mà tỏa ra hào quang sáng và tâm từ đó, thì mình nên cầu cái tâm đó. Bây giờ quý vị nha, tiếp theo chúng ta nghỉ 10 phút. Bên đây thì mình hơi trễ không? Thì bây giờ chúng ta mới theo dõi lại câu kết thúc của Đức Phật á. Kẻ trí biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, nhờ vậy sanh ra quẩn xứ giới đều được đoan chánh, người công không chán. Ở đây chúng tôi mới nhớ lại là cái ngày xưa đó, khi mà Đức Phật còn tại thế, thì quý vị biết là 1200 mấy chục vị đệ tử của Đức Phật á, mà đa số đi theo Đức Phật mà tu hành á, là thường mà không được thuyết pháp thường như mình nghe đâu, chỉ được nghe người ta kể lại thuyết pháp lại, hoặc chỉ nghe Đức Phật thuyết pháp một lần thôi. Nhưng mà các vị đó đi tu theo Đức Phật là vì từ cái thân của Đức Phật tỏa ra một cái mà làm cho người ta phải đi theo, chứ đừng gọi là thân hành chứ không phải là khẩu hành. Tức là cái thuyết pháp thì đã đành rồi, nhưng mà Đức Phật á, con người của Đức Phật nó tỏa ra một cái đức hạnh, một cái gì đó mà làm cho người ta không cưỡng lại được cái tâm ngưỡng mộ của mình mà đi theo. Cho nên quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta có những cái tướng đi mà mình nói rằng, nhưng mà nhớ là mình có học làm sang nghe, đừng có học làm quý tộc nha. Ở đây là phải tự mình làm quý tộc chứ đừng làm quý tộc, phải không? Nếu mà mình tập làm quý tộc là coi chừng mình là không phải là kẻ trí. Kẻ trí là như Đức Phật, Đức Phật từ một thái tử rồi Đức Phật cắt tóc, rồi quý vị thấy là người ta nói là cắt tóc còn gì nó đâu đẹp, không? Cạo tóc rồi mặc đồ vàng, hồi xưa gọi là y bá nạp á, hoặc là gọi là y nghĩa là tăng và lê phấn tảo, tức là những cái mảnh vỏ mà lượm, cái mảnh vải nhỏ hoặc là xấu mà lượm lại là thành. Rồi Đức Phật chỉ mang một cái bát, tức là giống như một cái bát đi ăn xin. Nhưng mà cái nhân cách Đức Phật và con người Đức Phật nó tỏa ra đến mức độ tất cả hàng công tôn dương giả đều đi theo để tu. Rồi những là người không phải người nam mà tất cả hàng phụ nữ chỉ thấy Đức Phật một lần là người ta đã ngưỡng mộ. Thì bây giờ quý vị muốn được cái thân mà gọi là đoan chánh mà người trong không chán như Đức Phật á, thì mình phải tu thập thiện nghiệp đó, chứ không có gì đâu. Dễ lắm, chứ không phải là mình hỏi rằng tại sao Đức Phật được vậy. Chúng tôi tin rằng Đức Phật được như vậy là tại vì trong quá trình đó Đức Phật đã nghĩa là sao sửa cái thân của mình trong vô lượng kiếp. Để đến một lúc nào khi mà Đức Phật sinh ra thì trong 32 tướng là cái tai nó liền lạc thế nào ha, cặp mắt thế nào, cái mặt thế nào, cái mũi thế nào, nó không có một tướng nào đáng chê nữa đâu. Tự nhiên mình thấy là mình phá liền. Thì như vậy là sao? Là tại vì Đức Phật đã đạt được một cái trình độ tu tập, mà trình độ tu tập đó tức là trải qua cái giai trò thập thiện nghiệp, chứ không phải Đức Phật tự nhiên mà tu thành Phật mà tự nhiên mà được thân tướng tốt đẹp đó. Thì chúng tôi tin rằng nếu mà tất cả quý vị, chúng ta ai cũng đẹp, phải không? Đâu có ai muốn xấu không? Mặc dù mình biết rằng trong cuộc đời của mình tất cả thế gian này là giả, nhưng mà bao giờ cái tâm hồn của mình cũng đi đến cái điều thiện mỹ, và trong đó có cái đẹp, trong đó có cái đẹp. Mình biết rằng thế gian này là giả, nhưng mà cái đẹp vẫn là cái đi vào con đường thiện mỹ. Cho nên do đó ai cũng mong cầu. Và chính cái mong cầu đó, quý vị nên biết rằng không bao giờ chúng ta ước mơ mà nó thành sự thật cả, mà chúng ta phải thực hiện nó mới trở thành sự thật. Bây giờ chúng ta có cầu nguyện cách mấy nữa chúng ta không thành. Bởi vậy thông tin mới kể rằng các Phật tử nào mà mình muốn thân tướng tốt đời đó, thì mình nên làm các công đức lành. Trong đó có những điều ví dụ như dân hoa, hoặc là trang sức cho Phật, hoặc là cúng dường các báo thân, hoặc là xây đắp, nghĩa là các cái chánh điện, tòa, tháp, núi này kia đó, thì sau này công đức đó sẽ thành tựu báo thân. Nó có nhân là vậy đó. Chứ còn nếu mà người nào mà mình biết rằng mình muốn mà mình xấu thì dễ lắm. Muốn xấu là mình cứ nói cho nhiều lời dữ, mình cứ làm các tội, mình sát sanh cho nhiều, hoặc là mình là nói dối cho nhiều, rồi mình trộm cắp cho nhiều, tà dâm cho nhiều, thì quý vị biết rằng kiếp sau là mình nhìn không ra, nhìn không ra. Bởi vì có lần chúng tôi đi ngang chợ có nhiều, chúng tôi thấy có nhiều người mà họ cùi đó, cùi mà đến mức độ là không ngồi nữa, mà họ nằm giữa cái chợ là quý vị có nắng chang chang, mà dưới sình lầy không à, rồi nằm ở là cái miệng đó, rồi tắm một cái cắn một cái thao hoặc là cái mũ, rồi rửa mặt mà răng rồi thì không còn nữa, rồi lúc lắc xin tiền. tôi thấy khổ sở là nhưng mình suy nghĩ là không biết người này trong quá trình họ tạo cái duyên gì. Cho mình tạo cái duyên gì mà nó tổng hợp nó lại một cái vậy, có lẽ là toàn bộ người đó làm một cái ngược chiều của thập thiện nghiệp. Tức là từ thân khẩu ý mà nó hiện ra một cái, rồi cuối cùng người đó bây giờ nằm giữa chợ, người ta đi qua đi lại vậy, rồi cái nỗi mà không còn hai cái tay đi, rồi cái tay nó cùi nó rụng hết rồi, không nắm được cái thao, rồi cái miệng nó cắn cái thao, mà ngay cả cái miệng cũng không còn đẹp nữa. Thì như vậy là mình tưởng tượng là người đó phải có một cái quá trình tạo nghiệp rất là nặng nề. Khi mà thấy vậy rồi á, mà mình phải suy nghĩ lại là mình phải làm sao để mình đừng rơi vào cái trường hợp đó. Bởi vì chắc chắn nếu mà chúng ta vô ý, hoặc là chúng ta vô tình và cố ý quá trình, chúng ta cũng sẽ bị rơi như vậy. Tại sao vậy? Tại vì quý vị biết rằng trong cái nhân và quả nó không bao giờ đi duy dịch cả, không bao giờ duy dịch cả. Cứ hạ cứ gieo hạt giống ớt sẽ lên cây ớt, quý vị tin vậy đi. Thành ra bây giờ mình nói lời nó tốt là quý vị biết tương lai là mình sẽ có cái miệng ngon cánh sống đẹp. Và nếu quý vị giúp đỡ ai đó thì quý vị biết rằng tương lai nếu người ta không giúp được quý vị, người ta sẽ giúp lại con quý vị. Và nếu đời này quý vị không được người ta giúp, đời sau người ta sẽ giúp quý vị. Cho nên nhiều khi mình đi đường rồi mình hư xe rồi mình khổ sở này kia, cái tự nhiên mình gặp mình ghé vào một cái nhà người đó họ rất là tốt với mình, họ nấu cơm mình ăn rồi mình giúp tiền xe để mình về, mình nói bên đây mình hên, nhưng thực sự không phải là mình hên. Quý vị biết rằng trong quá khứ mình đã có ơn với người ta, cho nên bây giờ người ta trả ơn lại cho mình. Rồi cũng như quý vị biết rằng Đức Phật hành đạo, và Đức Phật hành đạo dễ dàng vậy. Rồi bây giờ mình nói rằng tại sao Đức Phật hành đạo dễ dàng, còn bây giờ mình cái kiếp này nó khó, chúng sanh nó can cường quá, nói nó không nghe, nó thảo mình dài dài. Bởi vì khi chúng tôi ở chùa đó, chúng tôi ở đường xá đó, rồi nhiều lúc Phật tử nó cũng thảo mình muốn phiền não luôn. Nhưng mà tối chúng tôi mới suy nghĩ lại là tại sao vậy? Tại vì quá khứ mình không có làm ơn họ, nên giờ gặp mình rồi thấy ông sư này xong thấy ghét quá, nói không nghe được. Bởi vì nếu mà quả thật quá khứ mình có làm ơn người ta rồi, tự nhiên bây giờ mình nói cái là người ta thuận liền, vì cái chủng tử mình gây nó còn trong lòng của người ta đó. Cũng giống như quý vị mà gửi tiền, quý vị nhớ là gửi tiền ngân hàng thì mình sợ là mất, nhưng mà quý vị đem cái hạt giống âm đức của mình mà quý vị gieo ở trong lòng người khác ha, thì muôn đời quý vị không bao giờ mất cái đó, không bao giờ mất. Có thể quý vị có việc qua bên Mỹ, có thể việc qua bên Úc, quý vị gặp một người đó trong một cảnh xa nhà xứ lạ đó, người ta đỡ đầu quý vị rồi lo quý vị ăn học thành tài, quý vị tưởng rằng mình hên hoặc là mình có phước này kia, nhưng quý vị nói rằng cái mà mình xác định mình có phước đó là trong quá khứ mình đã giúp đỡ cho người ta. Người ta không trả mình được lúc đó thì một dịp khác người ta sẽ trả mình. Tự nhiên gặp mình nó thấy thương, nó thấy người này tội nghiệp, coi cuốc hoặc đường xa xứ lạ, thôi giúp cho họ đi. Nhưng mà thiệt ra ở đời không có gì tự nhiên như vậy cả. Cái mà tự nhiên mà mình tưởng rằng tự nhiên đó là do nhân đã gieo và bây giờ quả đã trổ. Đó, quý vị tin tưởng vậy đi. Tin tưởng vậy là mình biết rằng mình hãy cứ việc làm cái việc làm đi. À, quý vị cứ việc gửi mà không phải gửi tiết kiệm, mà quý vị hãy gửi tiết kiệm cho chính mình vào trong lòng của mọi người đi. Rồi sau này á là quý vị sẽ có những Bồ Tát quyến thuộc, quý vị tới đâu quý vị hô hào là người ta giúp đỡ quý vị nha. Thậm chí quý vị biết rằng ngay cả cái chùa mà nếu mà vị nào mà có Bồ Tát quyến thuộc nhiều á, cái chùa mình hư mình nói bây giờ nói cái chùa nó hư cho người sợ ông Phật dục, là tự nhiên người ta hưởng ứng làm. Nhưng mà cũng có nhiều ông thầy mình năn nỉ hoài năm mười năm làm cái chùa không được, tại vì trong quá khứ cũng là tu, nhưng mà tại sao cũng làm chùa làm khe trong Phật mà người đó làm chùa lâu hơn người kia? Tại vì người kia ít Bồ Tát quyến thuộc hơn. Tức là trong quá khứ, trong quá trình tu tập, trong vô lượng kiếp, vị đó ít tạo quyến thuộc hơn, tức là ít cho hơn. Thành ra bây giờ mình không cho mà muốn người ta trả thì hiếm lắm, phải không? Đó, thì bây giờ chúng ta mới đi tiếp một cái giai đoạn nữa. Là bây giờ khi mà Phật tử biết được cái tướng của nhân rồi, tức là những cái hư vọng đó, và bây giờ mình muốn tạo được cái mà tốt cho mình á, thì như chúng tôi đã trình bày là quý vị hãy làm những cái quý vị có thể làm được trong thân khẩu ý của mình. Cho nên từ đây sắp tới đó là mình có thể sống với cha, với mẹ, với anh, với em mình đó. Mình tạo từ ba nghiệp thân khẩu ý mình tạo cho tốt đi. Rồi chúng tôi tin chắc rằng cái nghiệp đó sẽ tạo thành cái quả cho quý vị rất là đẹp đẽ. Cho nên nhiều khi quý vị thấy rằng mấy ông già bà già và các Phật tử già thì cứ lưu ý cái này. Nhiều khi mình giận con cháu mình đổ quạo lên rồi nó phá tất cho mình chửi, rồi yêu rồi quỷ rồi ma. Nhưng quý vị biết đó là mình chửi như vậy đó, tức là ác nghiệp, nhưng mà ngay đó là mình đã kêu vời những quả báo đó. Bởi vì yêu là quý vị biết đó, yêu tinh là nó luôn luôn phá nhà, quỷ ma là luôn luôn hại người. Thành ra mình kêu con cháu của mình là mình rủa nó là quỷ là ma này kia, tức là nó hại mình đó. Tức là ngay nơi bây giờ mình đã kêu cái nghiệp đó rồi, chứ không phải đợi mà bây giờ mà quỷ ma nó tới nó hại mình đâu. Cho nên mình giận ai mình nhớ là thôi, lỡ mình muốn rủa là phải coi chừng nó tới. Quý vị có sợ quỷ sợ ma không? Chắc chắn ai cũng sợ. Mà sợ tại sao mình kêu nó tới? Mình kêu nó mới tới, không kêu nó không tới. Do đó bây giờ mình phải ngăn nó từ đầu. Lỡ mà con cháu mình làm giận mình lắng mình nén ra lại. Nén ra lại thì mình nghĩ tới cái gương của Đức Phật thương chúng sanh vậy, rồi bắt đầu mình mới khuyên bảo nó. Không được thì thôi kệ, nhân nó quả, nhân nào thì quả nấy. Mà khi nào mà chúng ta mà biết được vậy rồi đó, thì quý vị biết rằng chúng ta rất là gặp nhiều cái duyên lành mà không có sợ. Còn khi mà mình tạo cái nghiệp khổ mình á, là gọi là lưỡi đào hố nghiệp, thì biết đàn nào lên là khó mà lên lắm. Cái đó phải cẩn thận lời nói đó. Chúng tôi tiếp một cái đoạn nữa, tức là đem tướng của nghiệp quả để chứng minh. À, bây giờ quý vị nghe nè, Đức Phật đem tướng nghiệp quả mà chứng minh cho mình nghe. Này Long Vương, như xem thân Phật do trăm ngàn ức phước đức mà sinh ra, các tướng trang nghiêm, ánh quang sáng chói che cả đại chúng, dù vô lượng ức, các vị tự tại Phạm Vương đều không thể hiện hiện được. Những ai chiêm ngưỡng thân của Như Lai, không ai là chẳng có mắt. Đó như chúng tôi nói nãy, không có ai thấy thân của Phật mà không có mắt. Ngay cả Đức Phật tịch diệt đến bây giờ là trên 2500 năm rồi, nhưng mà người ta chỉ làm tượng Đức Phật thôi, mà quý vị thấy vẫn còn những cái nét đẹp, những nét tinh tính để mà mình chiêm ngưỡng. Đó. Cho nên đó, cái khổ nhất là có nhiều người làm tượng Phật, nhưng mà làm tượng Phật xấu là cái đó không đúng đó. Và người xem lại các vị đại Bồ Tát đây, diệu sắc trang nghiêm, tất cả đều do tu tập phúc đức thiện nghiệp mà sinh ra. Lại nữa, các hàng thiên long bát bộ thấy quan thế lớn lao, nhân phúc đức của thiện nghiệp mà sanh. Nay đây các chúng sanh ở trong đại hải, hình sắc thô xấu hoặc lớn hoặc nhỏ, đều do hết thảy tưởng niệm của tâm tự tâm gây ra, bởi thân ngữ ý các nghiệp bất thiện, nên tùy theo chỗ gây nghiệp mà thọ quả báo. Thì khi mà Đức Phật chứng minh cái cao thượng rồi đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật chứng minh là Bồ Tát Phật xong rồi, thì bây giờ Đức Phật mới chứng minh lại chúng ta thấy là những cái thân thô xấu đó, những cái thân thô xấu như chúng nói nãy á. Tức là nhiều khi mình ra chợ mình thấy nhiều người mà mình khổ tâm đây đó, mình khổ tâm đây, nhưng mà nói rằng khi mà mình thấy khổ là đó là một bài học cảnh tỉnh cho mình. Cũng giống như là mình có một cái gương vậy đó, cái gương đó nó soi lại mình, thì mình biết rằng mình soi gương đó là mình đừng dám làm những cái nghiệp quả vậy, là vì có thể mình bị vậy. Hay là chúng ta nhìn thấy những cái sinh vật là quý vị thấy là như con gà, con chó, con mèo, hoặc là các con mà mãng xà hoặc là rắn đồ xấu xa, mình sợ hãi nó, thì mình biết cái thân mà nó tạo lên đó, tức là do những cái chủng tử nghiệp của nó mà tạo thành. Mà trong kinh nói là nếu mà mình tham quá đó, cũng giống như là quý vị nghe câu chuyện ông Đô Đề đó, ông Đô Đề tức là thành con chó đó, vì tham của rồi khi chết đi rồi sợ người ta lấy của mình, thành con chó để giữ nhà, cho nên thân đó gọi là thân xuất sanh đó. Từ cái đó mình thấy được đó. Hay là mình nghe nói rằng là các vị nói rằng cái người nào mà sân giận nhiều quá, mình nóng nảy nhiều á, thì quý vị biết rằng sau khi chết thành gì không? Thành con rắn. Con rắn tức là con rắn nó mang cái thân đó là quý vị biết rất là độc, cho nên cái tâm niệm nó độc, cho nên đó nó tích chứa những cái chất độc khi mà cắn làm cho người ta đau khổ. Cho nên khi mình biết rằng mình sân giận nhiều quá, thì sau này mình thành mãng xà, tức là con rắn đó. Từ đó mình thấy rằng nhân nào quả đấy, rồi Đức Phật mới chứng minh rằng các cái loài mà sinh vật ở dưới biển như là cua, tôm, rùa, là tép vật này kia, là mỗi chủng tộc á đều do nghiệp báo của nó mà thành hình, chứ không phải tự nhiên, không phải tự nhiên đó. Thì chúng ta cũng lưu ý cho nó để là mình biết rằng mình tu một cách chắc chắn, rồi quý vị biết rằng mình tu không bao giờ thay là hết là do nhân mình tạo. Rồi khi mà mình hiểu được chuyện đó, mình mới tin tưởng Đức Phật, là Đức Phật nói không có hư vọng. Bởi vì Đức Phật chứng minh là Ngài, thì chứng minh các đại Bồ Tát, rồi bây giờ Đức Phật chứng minh những chúng sinh, thì quý vị thấy là hai chứng minh nó rõ ràng. Một bên đó là gì? Các thiện nghiệp mà tạo thành các cái nhân chúng sinh nhiều quả báo đau khổ. Một bên là gì? Thiện nghiệp mà thành các cái thân thiện báo và đồng thời chứng quả niết bàn. Hai cái đó quý vị tự chọn con đường của mình đi, không tự chọn mình đi. Cho nên Đức Phật ra đời giống như đạo sư vậy đó. Một bậc đạo sư chỉ đường, rồi bây giờ Phật tử tự đi thôi. Rồi những cái nghiệp nào mình đang có thì mình làm ơn mình giải từ từ, giống như mình ghiền món gì mình ráng mình bỏ nó. Hãy ghiền tàu thì bỏ tàu, ghiền cà phê thì bỏ cà phê, mà hãy ghiền nói chuyện mình bậy thì bỏ đi, cứ bỏ từ từ. Khi mình bỏ, lúc nào mình bỏ riết rồi, cái tâm mình nó thơ thấy nhẹ nhàng, lúc đó mình bước lên con đường thiện nghiệp, chứ không ai mà có thể là bỏ giùm mình được hết. Nếu mà chúng tôi có thể là bỏ giùm quý vị đi nữa đó, rồi quý vị cũng rình rình lượm lại bỏ lại. Giống như bây giờ không tin là mấy bà ghiền cầu á, rồi đi đâu rồi người ta lén người ta giấu cái bịch cầu rồi rác rồi ta cũng đi tìm, không có là ơn dẫn bên ra chợ mới mua cái khác, chứ không bao giờ mà tự bỏ luôn được. Tại vì cái tính chất của nó là tự mình siêu tập, chứ không phải là người khác làm cho mình được. Bởi vậy chúng tôi nhớ hồi mà khi mà mới xuất gia đó, cái vị thầy mới giảng nói rằng, nói bây giờ thôi các sư các thầy nào mà còn ăn chay mà còn hôi sốt ruột mà còn thịt á, thì thôi bây giờ pháp sư cho tiền đi ra ngoài chợ đó mua nó là chừng 10 ký thịt, vì ăn một bữa một nó ngán tới đâu thì bỏ luôn. Rồi cái mấy sư mà hồi mà còn trẻ mà hút thuốc á, rồi vô này là phải bỏ thuốc. Rồi bác sư nói cái đó không có gì khó, bây giờ bác sư cho tiền nó rồi đi ra ngoài người chợ đó, mua cái loại mà thuốc mà gọi là thuốc ghê mà làm một bánh lớn á, rồi làm một đĩa bằng bắp dế nằm hút thì 3 ngày 3 đêm đi rồi bỏ luôn đi. Nhưng mà phải tự mình ngán, tự mình bỏ, chứ bây giờ cấm không được. Cấm được cái gì biết sao, cái nhiều ông cấm đâu có dám hút. tưởng sao cái nhu cầu tiêu hút khổ sở vậy đó, chứ không phải là không có chuyện nó xảy ra. Tức là tắt hút rồi nữa là lén hút rồi nữa là thuốc tàn cái chung rồi đi hút, phải một thời gian sau mới khắc phục được. Nhưng mà phải tự mình khắc phục, chứ không phải là bây giờ ra lệnh mà khắc phục được. Tự mình chế lấy mình thì mình có thể bỏ được. Quý vị thấy hai cái đó dễ quá vậy. Hút rồi đâu khó khăn gì, cầu khó khăn gì mà còn vậy. Hút rồi những cái mà nó rơi vào trong tâm của mình mà thấy mà tốt mà không sợ thì chuyện nó khó nói, khó bỏ.